Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Năm ngày 28 tháng 11 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon bắt đầu có hiệu lực hôm 27 tháng 11. Người dân Lebanon di tản bắt đầu trở về nhà. Nga nói sẽ đáp trả nếu Mỹ đặt tên lửa ở Nhật Bản. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo phía Nhật rằng nếu các tên lửa tầm trung của Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ của họ do kết quả của sự hợp tác như vậy, nó sẽ gây ra mối đe dọa thực sự đối với an ninh của chúng tôi. Tờ Financial Times nói Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân bị điều tra tham nhũng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng bản tin đó đoán mò. Và công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế Xin Trác bắt nhà lãnh đạo quân sự Myanmar Min Aung Hlaing vì tội ác chống lại nhân loại đối với các hành vi cáo buộc là đàn áp người Rohingya. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, nhóm vũ trang Lebanon, bắt đầu có hiệu lực hôm 27 tháng 11 sau khi hai bên chấp thuận một thỏa thuận do Mỹ và Pháp làm trung gian. Một chiến thắng ngoại giao hiếm hoi ở khu vực Trung Đông, nơi bị hai cuộc chiến tranh trong hơn một năm tàn phá. Quân đội Lebanon vốn được giao nhiệm vụ đảm bảo duy trì lệnh ngừng bắn cho biết họ đang chuẩn bị triển khai đến miền nam đất nước. Khu vực đã bị Israel bắn phá nặng nề trong cuộc chiến của họ với nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn, cùng với các thành phố và thị trấn phía đông và các thành trì của Hezbollah ở ngoại ô phía nam Beirut. Quân đội yêu cầu cư dân các ngôi làng gần biên giới đừng vội trở về nhà cho đến khi quân đội Israel, vốn đã nhiều lần nổ súng tấn công các tay súng Hezbollah và đẩy nhóm này lui sâu vào trong lãnh thổ Lebanon khoảng 6 km rút lui. Israel cho biết họ đã nhận diện được các tay súng Hezbollah quay trở lại các địa điểm gần biên giới và đã nổ súng để ngăn họ đến gần hơn. Không có dấu hiệu nào cho thấy việc này sẽ làm suy yếu lệnh ngừng bắn. Thỏa thuận ngừng bắn này hứa hẹn chấm dứt cuộc xung đột qua biên giới giữa Israel và Lebanon, vốn đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng kể từ khi nó bùng phát sau cuộc chiến Gaza hồi năm ngoái. Nó là thành tựu lớn của Mỹ trong những ngày cuối của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Thỏa thuận này có khả năng cho phép Israel tập trung nhiều hơn vào cuộc xung đột ở dải Gaza, mà họ tuyên bố sẽ tiêu diệt kẻ thù truyền kiếp là nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine, vốn đứng sau cuộc tấn công người Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Bạo lực phải nhường chỗ cho đối thoại và đàm phán. Chúng ta đã làm được điều này ở Lebanon và nó phải thành hiện thực càng sớm càng tốt ở dải Gaza, Ngoại trưởng Pháp nói với đài phát thanh France Info. Sami Abu Zuhri, một quan chức Hamas, nói với Reuters rằng nhóm của ông tôn trọng quyền của Lebanon đạt được thỏa thuận ngừng bắn để bảo vệ người dân của họ và hy vọng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Gaza. Thủ tướng lâm thời Lebanon Najib Mikati kêu gọi Israel tuân thủ hoàn toàn lệnh ngừng bắn và rút khỏi tất cả các khu vực và vị trí mà họ chiếm đóng vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah được kích hoạt. Nga hôm 26 tháng 11 nói rằng nếu Mỹ đặt tên lửa ở Nhật Bản thì đó sẽ đe dọa an ninh của Nga và khiến Moscow trả đũa. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin hôm 24 tháng 11 rằng Nhật và Mỹ đặt mục tiêu biên soạn một kế hoạch quân sự chung trong trường hợp Đài Loan bị khẩn nguy, bao gồm việc triển khai tên lửa. Tờ báo này trích dẫn các nguồn tin giấu tên của Mỹ và Nhật nói rằng theo kế hoạch, Mỹ sẽ triển khai các đơn vị tên lửa đến quần đảo Nansei thuộc các tỉnh Tây Nam, Kagoshima và Okinawa của Nhật và đến Philippines.
Người
phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Nhật Bản leo thang tình hình xung quanh Đài Loan để biện minh cho việc mở rộng quan hệ quân sự với Washington. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo phía Nhật rằng nếu các tên lửa tầm trung của Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ của họ do kết quả của sự hợp tác như vậy, nó sẽ gây ra mối đe dọa thực sự đối với an ninh của chúng tôi, và chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các bước cần thiết đầy đủ để tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Bà Zakharova cho biết Tokyo có thể hiểu được những bước đi như vậy sẽ dẫn tới chuyện gì nếu họ đọc học thuyết hạt nhân của Nga đã được cập nhật và được công bố hồi tuần trước, trong đó mở rộng các kịch bản mà họ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân. Hôm 24 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này sẽ xem xét triển khai các tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở châu Á nếu Mỹ triển khai các tên lửa như vậy đến lục địa này. Khi được hỏi về tuyên bố đó, bà Zakharova từ chối cho biết về vị trí Nga có thể đặt những vũ khí như vậy, nhưng lưu ý rằng một nửa lãnh thổ của họ nằm ở châu Á nên bất kỳ tên lửa Nga nào có khả năng được triển khai ở phía đông dãy Urals sẽ nằm ở lãnh thổ châu Á. Bà cho biết Moscow đã gửi tín hiệu rõ ràng tới Mỹ và các vệ tinh của Mỹ rằng Nga sẽ đáp trả kiên quyết và tương xứng với việc đặt các tên lửa trên đất liền tầm trung và tầm ngắn ở nhiều nơi trên thế giới. Bà nói rằng phương Tây không nên nghi ngờ về tiềm năng của Nga sau khi nước này phóng một tên lửa tầm trung siêu thanh mới, Oresnik, vào một mục tiêu ở Ukraine hồi tuần trước. Người dân Hàn Quốc vẫn phản đối áp đảo việc cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, bất chấp các yêu cầu mới từ Kiev và các nước đồng minh, sau khi Triều Tiên được cho là đang đưa quân sang giúp Nga, Ukraine đã yêu cầu Seoul cấp một loạt vũ khí và Seoul cho biết họ có thể xem xét yêu cầu này, tùy thuộc vào các bước đi trong tương lai của Nga và Triều Tiên. Một phái đoàn Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 26 tháng 11. Văn phòng của ông Yoon cho biết, trong lúc có tin tức trên truyền thông, rằng chuyến thăm nhằm tìm kiếm hỗ trợ vũ khí. Không chấp nhận chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch cấp vũ khí cho Ukraine, biểu ngữ do một nhóm nhỏ người biểu tình tụ tập bên ngoài văn phòng của ông Yoon ở thủ đô Gi. Cả hai bên đã đồng ý tiếp tục chia sẻ thông tin về việc Triều Tiên điều quân đến Nga, cũng như trao đổi công nghệ về vũ khí giữa hai bên, văn phòng của ông Yoon cho biết trong một thông báo. Phái đoàn cũng đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Shin Won-sik và Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-hyun và thảo luận về hợp tác giữa Seoul và Kiev. Ukraine dự tính gửi cho Seoul yêu cầu chi tiết về hỗ trợ vũ khí bao gồm pháo binh và hệ thống phòng không. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10 với đài truyền hình KBS của Hàn Quốc. Một nhà ngoại giao phương Tây nói với Reuters rằng các cuộc thảo luận hậu trường tập trung vào hệ thống phòng không nhằm để bắn hạ máy bay và tên lửa, nhưng chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của ông Donald Trump đã dẫn đến sự bất định về các cuộc đàm phán. Ông Yoon, vốn đang chật vật với tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục vì các vụ bê bối trong nước, đối mặt với sự phản đối rộng rãi từ công chúng Hàn Quốc đối với ý tưởng trang bị vũ khí cho Ukraine, các cuộc khảo sát cho thấy. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã bị điều tra trong khuôn khổ cuộc điều tra chống tham nhũng sâu rộng vốn đã làm rung chuyển giới chóp bu của Giải phóng quân nhân dân, tức PLA. Tờ Financial Times đưa tin hôm 27 tháng 11. Ông Đổng là Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm hay về hưu thứ ba liên tiếp của Trung Quốc bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng. Financial Times đưa tin, dẫn lời các đương kim và cựu quan chức Mỹ. Khi được hỏi về bản tin của Financial Times tại một cuộc họp báo hàng ngày, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng bản tin đó đoán mò. Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Quân đội Trung Quốc đã trải qua cuộc thanh trừng chống tham nhũng sâu rộng kể từ năm ngoái, với ít nhất 9 tướng lĩnh PLA và một số quan chức trong ngành công nghiệp quốc phòng bị khai trừ khỏi quốc hội cho đến nay. Ông Đổng, một cựu tư lệnh hải quân PLA, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 12 năm 2023. Người tiền nhiệm của ông Đổng, Lý Thượng Phúc, đã bị cách chức sau 7 tháng nhậm chức. Tuần trước, ông Đổng đã từ chối gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong một cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng ở Lào, viện dẫn các hành động của Mỹ đối với Đài Loan, động thái mà người đứng đầu Lầu Năm Góc nói là đáng tiếc. Là Bộ trưởng Quốc phòng, ông Đổng chịu trách nhiệm về ngoại giao quân sự của Trung Quốc với các nước. Dưới nhiệm kỳ của ông, quan hệ quân sự Mỹ-Trung gần đây đã tan băng với việc cả hai nước tổ chức các cuộc đàm phán ở cấp tư lệnh quân khu lần đầu tiên hồi tháng 9. nhưng ông Động đã không được cho vào quân ủy trung ương gồm 6 ủy viên, cơ quan quân sự cao nhất của Trung Quốc tại một hội nghị trung ương đảng hồi đầu năm, sự kiện vốn thường công bố thay đổi nhân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trước giờ vẫn là thành viên của quân ủy trung ương mà Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu và Quốc vụ viện chính phủ điều hành của Trung Quốc. Ông Đổng cũng đã không được cho vào Quốc vụ viện trong cuộc cải tổ nội các hồi tháng 3.
The senior general and acting president Min Aung Hlaing, commander in chief of the Myanmar.
Công tố viên của Tòa hình sự quốc tế hôm 27 tháng 11 cho biết ông sẽ xin trác bắt nhà lãnh đạo quân sự Myanmar Min Aung Hlaing vì tội ác chống nhân loại đối với hành vi bị cáo buộc là đàn áp người Rohingya, nhóm sắc tộc thiểu số chủ nghĩa theo Hồi giáo,
and persecution of the Rohingya committed in Myanmar and in part of Bangladesh.
Người phát ngôn của tập đoàn quân sự cầm quyền Myanmar đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. 1 triệu người Rohingya đã bỏ chạy hầu hết sang nước láng giềng Bangladesh để trốn thoát cuộc tấn công quân sự của Myanmar được phát động hồi tháng 8 năm 2017. Chiến dịch mà các nhà điều tra Liên Hợp Quốc đã mô tả là ví dụ kinh điển về thanh lọc sắc tộc. Các binh sĩ và cảnh sát Myanmar bị các nhà điều tra Liên Hợp Quốc cáo buộc đã san bằng hàng trăm ngôi làng ở bang miền Tây xa xôi Rakhine, tra tấn cư dân khi họ chạy trốn, giết người hàng loạt và hãm hiếp tập thể. Myanmar đã bác bỏ cáo buộc và nói rằng các lực lượng an ninh của họ đang tiến hành các chiến dịch hợp pháp trước các nhóm chiến binh tấn công đồn cảnh sát. Hầu hết dân tị nạn Rohingya hiện sống trong cảnh bẩn thỉu trong các trại ở Bangladesh. Giờ đây, một hội đồng gồm 3 thẩm phán sẽ quyết định xem có đồng ý là có cơ sở hợp lý để tin rằng ông Min Aung Hlaing phải chịu trách nhiệm hình sự về việc trục xuất và đàn áp người Rohingya ở Myanmar và Bangladesh. Không có khung thời gian quy định để họ ra quyết định, nhưng để phán quyết về trác bắt thường mất khoảng 3 tháng. Văn phòng công tố viên cho biết họ đang xin trác bắt sau các cuộc điều tra mở rộng, độc lập và bất thiên vị. Sẽ có thêm nhiều hồ sơ xin trác bắt liên quan đến Myanmar, văn phòng này cho biết thêm. Myanmar không phải là thành viên của Tòa hình sự quốc tế, tổ chức dựa trên hiệp ước, nhưng trong các phán quyết năm 2018 và 2019, các thẩm phán cho biết tòa án có thẩm quyền đối với các tội phạm xuyên biên giới xảy ra một phần ở nước láng giềng Bangladesh, thành viên của Tòa hình sự quốc tế, và rằng các công tố viên có thể mở một cuộc điều tra chính thức. The Voice of America, VOA. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo việc Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump cam kết áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc do dòng chảy fentanyl vào Mỹ có thể đẩy hai nền kinh tế hàng đầu thế giới vào một cuộc chiến tranh thuế quan hủy diệt lẫn nhau. Ông Trump vốn sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Hôm 25 tháng 11 nói rằng ông sẽ áp mức thuế bổ sung 10% vào bất kỳ mức thuế bổ sung nào đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi Bắc Kinh trấn áp việc buôn lậu tiền chất được sử dụng để sản xuất loại thuốc chết người này. Hai siêu cường đang xác định lập trường của họ trước khi cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng. Nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đã dẫn đến một cuộc chiến thương mại làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu và làm tổn thương mọi nền kinh tế khi lạm phát và lãi suất cho vay tăng vọt. Các bài xã luận trên các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc là China Daily và Thời báo Hoàn Cầu vào cuối ngày 26 tháng 11 đã cảnh báo vị Tổng thống Mỹ tiếp theo không nên biến Trung Quốc thành vật tế thần cho cuộc khủng hoảng fentanyl của Mỹ hoặc xem thiện chí của Trung Quốc trong hợp tác chống ma túy là hiển nhiên. Cái cớ mà Tổng thống đắc cử đưa ra để biện minh cho mối đe dọa của ông về thuế quan bổ sung đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc là mơ hồ, China Daily cho biết. Không có người chiến thắng trong cuộc chiến thuế quan. Nếu phía Mỹ tiếp tục chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại bằng cách vũ khí hóa thuế quan, điều đó sẽ khiến cho tất cả các bên bị tổn thương. Các kinh tế gia bắt đầu hạ thấp các mục tiêu tăng trưởng cho năm 2025 và 2026 của họ đối với nền kinh tế trị giá 19.000 tỷ đô la của Trung Quốc do tính đến mức thuế quan mà ông Trump đã hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử và cảnh báo người dân Mỹ chuẩn bị cho chi phí sinh hoạt gia tăng. Hiện tại, điều duy nhất chúng tôi biết chắc chắn là rủi ro trong lĩnh vực này rất cao. Ông Louis Kuchiz, kinh tế gia trưởng châu Á tại S&P Global Ratings cho biết, cơ quan này hôm 24 tháng 11 đã hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc cho năm 2025-2026 xuống lần lượt là 4,1% và 3,8%. Những gì chúng tôi giả định để làm nền tính toán là tăng thuế quan toàn diện từ mức 14% hiện nay lên mức 25%. Do đó, những gì chúng tôi giả định là nhiều hơn một chút so với mức 10% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. ông Trump đang đe dọa Bắc Kinh với mức thuế cao hơn nhiều so với mức 7,5% cho tới 25% đánh vào hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.